Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi của bà Gabrielle Bauxis, sinh năm 1874 và mất năm 1950.
CD thứ hai gồm có chương 4 và chương 5 qua hai giọng đọc của Kim Anh và Kim Hà.
Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương thứ 4. Những đòi hỏi tầm thường trong nếp sống. Ngày 11 tháng 6 năm 1937, đang lúc tôi gặp một chuyện đau khổ, tôi nghe, bây giờ đây là phiên con dâng hiến. Đang đi ngoài đường, cha không đòi buộc con hóa nên như thiên thần. Cha xin con nên thánh theo bản tính của con. Chính vì tại con nhỏ bé hơn ai, con khốn nạn hơn ai, nên cha mới chọn con. Trong nhà thanh vắng không có ai hết, nhưng có chúng ta ở đây với nhau. Ai mà thương con như cha đã thương con? Con có tin cậy hay chưa? Ít nữa là con chứ. Con hãy chịu đau khổ trong thân xác con, kết hợp làm một với cha, dường như là cha mới chịu nhạo báng, chịu đánh đòn, mới ràng ràng hồi sớm mai này vậy. Ngày 24 tháng 6 năm 1937, bao giờ con dâng được một chút đau khổ cho cha, là kẻ đau khổ thì con hãy bằng lòng. Ngày 26 tháng 6 năm 1937, có phải tại vì cha là Chúa mà rồi con tưởng cha không cần được tha thiết mến yêu chăng? Con tưởng cha làm thinh với những người tìm cách trò chuyện với cha ư? Con hãy trò chuyện với cha đi. Một đứa bé nói bập bẹ trong xe, đang khi ba má nó đứng chờ nơi văn phòng bưu điện. Chúa phán với tôi, lòng yêu mến của con cũng giống như giọng nói bập bẹ của đứa bé đó vậy. Ngày 27 tháng 6 năm 1937, chớ gì đời sống con luôn luôn trầm lặng, luôn hầu chuyện với Chúa của con. Ngày 29 tháng 6 năm 1937, đang khi tôi sắp đặt trong nhà, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, sao Chúa không nói gì với con? Chúa dịu dàng đáp, trong khi con bận việc, sao cha ngại không muốn làm rộn con? Ngày 30 tháng 6 năm 1937, con nhận biết có cha khi nhiều khi ít, nhưng kỳ thật, cha đâu có đổi thay. Mỗi ngày con hãy năng dâng lên cho cha cái chết của con, cũng như hàng ngày cha dâng cái chết của cha cho Đức Chúa Cha trong thánh lễ. Tôi không biết đây rồi con có chết hay không. Xin Chúa dạy cho con biết cách chết. Chúa như vừa mỉm cười vừa phán, con hãy năng tập chết đi. Làm sao cho việc cầu nguyện không có vẻ mệt nhọc? Tại sao con nhọc nhằn quá vậy? Làm sao cho thật đơn sơ, thật tự nhiên như nói chuyện trong gia đình? Ngày 5 tháng 7 năm 1937, ai kiếm cách nghe cha, thì cha phán dạy. Ai mong muốn cha, cha đến. Ngày 18 tháng 7 năm 1937, con được chuyện, con vui vẻ, con duyên dáng, con hãy dâng hết lại cho cha, vì chính cha đã ban cho con tất cả mọi sự ấy. Ngày 22 tháng 7 năm 1937, lúc một chuyến xe lửa ngừng lại, khi mà cuộc đời con sẽ ngừng lại, làm sao cho có một tiếng kêu lên bởi lòng yêu mến? Con thấy đứa bé gái đó không? Nó nhìn cha nó mà nó mỉm cười. Nó không nói gì với cha nó hết, mà điều cha nó thấy nó cười, cha nó vui biết bao nhiêu. Tới ga Châu Thành, Paray-Limonio, trong khi tôi nghĩ ngợi, đâu phải cần gì địa cảnh nào tốt nhất trong nước Pháp, mới được nhận lãnh thánh tâm Chúa. Chúa phán, không phải xứ sở đã lôi kéo tấm lòng cha, song là linh hồn rất khiêm nhượng của Margarita Maria. Con càng hiến thân cho kẻ khác, thì cha càng hiến thân cha cho con. Ngày 30 tháng 7 năm 1937, trong lúc đi coi ruộng muối, Chúa nói, con thấy không, con chỉ đi qua trong luồng khí ruộng muối mà con còn biết có muối dính trên môi con. Hễ buổi sáng con chịu rước cha, thì nó còn cái gì của cha trong con cả ngày. Ngày 10 tháng 8 năm 1937, tại thành Lyon, cho đặng làm thánh, thì trước hết phải muốn nên thánh. Con chỉ sinh ra cho được làm thánh. Ngày 1 tháng 9 năm 1937, con còn gì phải làm dưới đất này? Chẳng phải là cho được yêu mến người ta vì cha sao? Sau khi chịu lễ, Chúa nói, hãy bỏ mấy chuyện lo vặt vãnh của con hãy đem trí về những chuyện lo của cha, là linh hồn người ta hư mất. Trong lúc đi kiệu mình Thánh Chúa, tôi xin với Chúa chuyện này, chuyện kia. Chúa nói, con hãy cho phép cha để cha chọn cho con một đời sống theo sức con. Ngày 20 tháng 9 năm 1937, con đừng ở dễ thương, vì tại con ưa cái dễ thương. Con cứ ở dễ thương, chỉ vì để làm vui lòng cho cha. Ngày 25 tháng 9 năm 1937, thay vì con có những ý nghĩ âu lo áy náy, con hãy có những ý nghĩ tha thiết yêu mến cha. Con tưởng sao? Vậy không phải là có ích hơn không? Và như vậy, không phải con vui hơn không? Tôi đọc sách chép lại những điều Chúa đã tỏ ra cho Thánh Emeric. Tôi thấy Chúa vác thánh giá ngã xuống đến 7 lần. Tôi nói, sao trong sách phúc âm Chúa không nói ra hết ngã 7 lần? Chúa trả lời, có nói ra cho hết, người ta cũng không thêm lòng kính mến cha hơn. Ngày 27 tháng 9 năm 1937, trong miền Lorese, trong một khách sạn lớn, tôi bắt nghĩ tới mấy người rửa chén bát. Chúa nói, vậy chứ con không biết bất cứ chuyện gì cũng có thể làm vì cha được sao? Cha thấy chuyện này khác với chuyện kia, không phải một cách như con thấy. Cha chỉ thấy có nhiều hạng trong tình yêu thôi. Ngày 23 tháng 11 năm 1937, tại Bastia, chừng nào con cầu nguyện, con cứ nhìn thấy cha đang phải khổ cách này hay cách khác, trong nơi nọ nơi kia. Cái đó làm cho lời cầu nguyện của con được sốt sắng hơn. Ngày 23 tháng 11 năm 1937, tại Ajaccio, trên núi Solaria, khi nào con cho bạn thân của con một giống gì để làm dấu tích? Con có thích thấy cái dấu tích đó thường thường hay không? Còn cha đã ban cho con dấu thánh giá. Con hãy năng làm dấu thánh giá, coi đó là một dấu yêu thương hòa hợp. Ngày 12 tháng 12 năm 1937, tại Sartene, thấy mấy đứa nhỏ lần hạt mà sao lãng, Chúa nói, con coi, người ta làm cho kinh lệ cha của cha đổi khác biết bao. Hễ con làm được một việc tử tế, đó là con nên giống cha thêm được một nét. Trong một trạm xe lửa đêm, tôi ngồi nhìn mấy dãy nhà trong đêm tối. Chúa nói, ai nấy ngủ hết, con hãy để cho cha chui núp vào trong lòng con. Ngày 20 tháng 4 năm 1939, con hãy nhìn lên trời cho thường, cái đó giúp con ước ao về trời. Tại Lyon, có thể nào con đi hết con đường này mà không dòm tới mấy người qua lại để làm vui lòng cha không? Ngày 26 tháng 5 năm 1939, lúc 5 giờ 30, con vừa thức, con hãy xin với cha cứu các linh hồn. con hãy đòi với cha cho được kẻ có tội. Làm vậy, con làm vui lòng cha. Con không hiểu thấu được. Cha chịu chết vì chúng nó. Cha chịu chết mà cha không có bệnh. Cha đang mạnh khỏe. Cha chết vì bị đánh đập quá sức. Như bữa nay con không giúp với cha, thì cha không cứu được linh hồn này linh hồn nọ. Mà con biết không, cha thương nó lắm. Con hay cứu nó như thể con cứu cha vậy. Ngày 26 tháng 5 năm 1939. Chắc vậy chứ sao? Tất cả những gì cha phán với một linh hồn là cố ý để cho các linh hồn. Hết các linh hồn là những kẻ cha yêu thương cách riêng. Phải, mà họ biết lòng thương của cha đối với mỗi linh hồn là thế nào. Con hãy tin lòng thương của cha như vậy. Con hãy lo mà nhớ. Ngày 3 tháng 6 năm 1939, con hãy chịu đóng đinh làm một với cha. Chịu đóng đinh là chịu kéo thẳng ra nghịch với tánh tự nhiên của mình, nghịch với ý mình muốn, nghịch với tính vị kỷ. Trong cách ở khó nghèo, trong cách ở ẩn giận, trong đức vâng lời Chúa Cha, con hãy nhớ, cuộc đóng đinh mở đàng cho cuộc sống lại, nghĩa là hết mọi vui mừng. Ngày 26 tháng 6 năm 1939, Chúa muốn ngự ở chính trong bản thể của con. Cha sẽ làm cho con sống. Sự sống là cha đây. Con chớ có ý muốn gì khác ngoài ý cha muốn. Đó là ý muốn của Chúa Cha. Ngày sau, con sẽ được thưởng điểm đó. Ngày 4 tháng 6 năm 1939, lễ trái tim. Tôi đang chờ xe trong một ga kia. Bữa nay, con mỉm cười cái nào, thì cha lấy cho cha. Lúc đó, tôi dốc quyết mỉm cười trong mọi sự, với mọi người. Tôi đang nhìn mấy đóa hoa hường leo tận lên ngọn cây anh đào. Chúa phán với tôi, cha của con hồi đó đi ngoài đồng, đã đem về cho con một chiếc bông hường đỏ nhỏ xíu, mà con động lòng hết sức. Còn cha, cha cho bông nở cùng hết mấy bồn bông của con. Con hãy vì đó thương cha hơn đi. Đang đi ngoài đường, nghe cha cho kỹ. Không chỉ nhờ lời nói mà làm việc lành thôi. Một cái nhìn thâm nhập vào một linh hồn và làm cho nó xúc động. Con hãy mỉm cười mà lãnh nhận những buồn bực nhỏ mọn hàng ngày. Làm vậy, con hàn gắn được các vết thương của cha. Chính vì con nhỏ bé hơn ai, con khốn nạn hơn ai, nên cha mới chọn con. Trong nhà thanh vắng không có ai hết, nhưng có chúng ta đang ở đây với nhau. Ai mà thương con như cha đã thương con? Con có tin vậy hay chưa? Ít nữa là con chớ. Ngày 28 tháng 6 năm 1939, con hãy thật tình kính nể cách đạo đức của kẻ khác. Mỗi người có một cách đi đến với cha. Trên xe điện, tôi thưa với Chúa, dám nào xin Chúa đốt lòng yêu mến cho mọi người trên chuyến xe này. Chúa buồn bã đáp, mà họ không chịu. Con đừng lo kiếm cách đọc kinh từng tiếng từng câu. Con thương cha đơn sơ vậy thôi. Một cái ngó bể trong, một cái mỉm cười như một người bạn thân thiết yếu. Ngày 12 tháng 7 năm 1938, cách con trò chuyện với cha ư? Nói từng tiếng vắn tắt, con hiểu không? Đừng có gì là ráng sức. Càng ít ra sức chừng nào, càng thêm nhiều yêu mến chừng ấy. Ngày 20 tháng 7 năm 1938, khi đó tôi ở trên sân thượng lo săn sóc bông hoa trước giờ nguyện gẫm. Tôi chần chờ, thì Chúa phán, chừng nào mới tới phiên cha? Ngày 22 tháng 7 năm 1938, đang khi ra khỏi một ga xe lửa, con hãy tập nói với mọi người với tư cách một người bề dưới. ngày 30 tháng 7 năm 1939. Chịu lễ xong, tôi lo ra. Khi nào người ta có trong nhà một kẻ người ta thương nhiều thật, người ta không lại bên cửa sổ để ngó mong kẻ qua lại. Ngày 30 tháng 8 năm 1939, tôi cho mấy người tôi tớ ở nhờ nhà tôi. Thế là bây giờ, con giúp họ, thì con lấy làm thẹn lắm chắc. Thứ sáu đầu tháng 9, con đừng nói chuyện mà miệng không mỉm cười. Chuyện cha xin con khó lắm sao? Hãy làm mọi việc con hiệp ý với việc cha làm. Ngày 23 tháng 6 năm 1939, Chúa nói với một giọng nói đang phải đau khổ lắm. Đừng bỏ cha một mình chứ. Tôi lo ra sau khi chịu lễ. Chúa nói, muốn cho cha nói chuyện ở trong nhà con, thì con phải ở đó. Với người ta, miệng con nói mà ý con nghĩ chuyện khác, cái đó được. Với cha, cái đó không được. Tại Lyon, mỗi một phút, con cứu được muôn vàn linh hồn. Con nhớ cái đó, hãy xin kính mến đi. Lúc con thấy thầy cả đóng cửa nhà tạm, con hãy xin với cha cho con được nhốt lại trong trái tim cha. Con phải nhờ hết các thứ dịp để nói với cha. Làm như thế là trên mặt đất này, chỉ có mình cha với con thôi. Chịu lễ rồi, con coi, hễ con bỏ qua giây phút hiện tại, thì là con mới lo ra. Cha lại dặn con hãy lo giây phút hiện tại. Con tưởng tượng đời sống tất cả các giây phút đều được sống, để làm cả sáng danh Chúa. Lúc tôi được một linh mục chúc lành, Chúa nói, linh mục thì làm dấu, còn chúc lành cho con là cha. Ngày 1 tháng 6 năm 1938, tại miền Ain, viết đi, cha muốn cho người ta không còn sợ cha nữa, cho người ta nhìn thấy trái tim cha đầy tình yêu thương, muốn cho người ta nói chuyện với cha như nói chuyện với một người anh yêu dấu. Ngày 16 tháng 6 năm 1938, tôi nghĩ đến những kẻ có lòng tử tế yêu thương tôi. Chúa nói, mà mấy người đó đôi khi cũng rời biệt con. Còn cha có khi nào rời biệt con đâu. Cha luôn luôn tưởng nhớ đến con. Con cứ biết lòng thương của người Chúa kêu mời con. Kêu mời con yêu mến lại, mà thường chỉ nghe trả lời bởi tiếng cười nhạo. Ngày 10 tháng 7 năm 1938, con có bản tính Chúa nào đâu? Con là Chúa hay cha là Chúa? Vậy thì tại làm sao con không nghĩ đến cha nhiều hơn nghĩ tới con? Ngày 17 tháng 7 năm 1938, vậy thì trò chuyện với cha khó khăn lắm sao? Tất cả những gì con thích, tất cả những gì làm nên đời sống con, con nói cho cha nghe đi. Cha ngồi lại nghe con, lòng cha vui mừng biết mấy, chí cha chăm chỉ biết mấy. Phải chi con biết vậy? Con nói lại cho người ta, hãy ở với cha như một người bạn thân rõ biết mọi việc kín đáo. Ngày 18 tháng 7 năm 1938, con hãy cảm ơn Chúa ban cho con trong ngày hôm nay đang bắt đầu. Con lập được biết bao công nghiệp. Con tích trữ biết bao nhiêu vang hiển trong một ngày. Ngày 18 tháng 3 năm 1938, trên xe lửa từ Paris tới Vesuo, tôi nhìn thấy một gác chuông nhà thờ ở đồng quê. Ở đó, như Chúa nói với tôi, con đi nhiều nơi trong quê hương vì cha ở khắp mọi nơi đang chờ đợi con. Ngày 1 tháng 4 năm 1938, hôm thứ Sáu ở Montmartre, có tiếng nói, con hãy trở nên bạn nhỏ của cha vui tươi, hãy mỉm cười khi trò chuyện với cha, đang lúc những người khác nhìn cha như lý hình và quan án nghiêm khắc. Con hãy nói chuyện với cha đi. Khi bà Bossis đi xe lửa hầm. Ngày 4 tháng 4 năm 1938, Trên xe lửa có tiếng nói, cha đã cho con tất cả những gì con có, còn cha lãnh nhận nơi Chúa Cha. Con hãy cho kẻ khác những gì cha đã ban cho con. Ngày 7 tháng 4 năm 1938, trên xe lửa có hai vợ chồng nói chuyện thân mật ở toa xe quán ăn. Có tiếng nói, à, phải chi con nói chuyện với cha cũng vui vẻ thân mật, như đôi tình nhân trẻ trên xe lửa. Như vậy rất đơn sơ và tốt đẹp quá, làm cho cha hài lòng, sống cho cha. Đó là ý nghĩ thật sự của con người. Ngày 4 tháng 4 năm 1938, ở Avius, có tiếng nói, trong luyện ngục chỉ có công lý ngự trị, nhưng lúc nào con còn sống, con còn ở trong thời kỳ nhân từ, con hãy dùng sự nhân từ đúng mức. Lễ phục sinh ngày 17 tháng 4, tại Gapaya, có tiếng nói, sớm mai này, cha sẽ ban cho con mình cha làm của ăn. Khi con dùng cơm, con hãy nghĩ đến sự chay tịnh của cha trong hoang địa, và hãy mời cha ăn với. Ở nhà các cha dòng trắng, có tiếng nói, con hãy xin cha các thứ ơn. Con đừng bao giờ nghĩ, điều đó không thể được, cha không ban cho con ơn đó được. Đối với kẻ khác, cha xin con hãy dịu hiền. Trong tình yêu cha, con hãy khởi sự trước, cha sẽ tiếp tục. Ngày 24 tháng 4 năm 1938, tại Alger với Đức Mẹ của người Phi Châu, trước khi rước lễ có tiếng nói, con hãy vào trong cha trước khi con đến sang thế giới khác, là sự chết. Ngày 25 tháng 4 năm 1938, trước khi rước kiệu thánh Marco, tôi nhận thấy các nữ tu đeo nhẫn và tôi tự nhủ, nếu tôi có thể bắt chước họ chăng? Có tiếng trả lời, cha bao bọc con không những ở ngón tay mà thôi, nhưng cả con người con. Và Chúa cho thấy sự Chúa lo cho bà trong hàng giây hàng phút. Ở Sisi Alpa Asi, có tiếng nói, hãy tỏ ra luôn luôn vui tươi trên gương mặt con, vì con phục vụ cho cha mà. Ngày 2 tháng 5 năm 1938, ở Tunis, làm việc lành, đó là truyền bá chính cha, việc lành đó chính là cha. Cha chăm sóc mỗi linh hồn, cũng như chỉ có mình nó trong vũ trụ. Trên toa xe lửa, tôi có nhiều tiếng không đẹp với một bà đã chiếm chỗ của tôi. Có tiếng nói, hãy hiền lành với kẻ khác. Sau một chuyện buồn phiền nhỏ, có tiếng nói, con nên nhớ rằng, cha phải được nhìn nhận trong con. Hãy tin cậy vào cha. Con đừng bao giờ than phiền với chính mình con, cũng như trước mặt kẻ khác. Ngày 19 tháng 5 năm 1938, ở trên tàu có tiếng nói, trong ơn nghĩa thánh, đó là sống trong Chúa Kitô. Ngày 27 tháng 5 năm 1938, trước tiên, hãy tỏ ra một gương mặt dễ thương mà con ao ước có trong lời nói của con. Ngày 8 tháng 6 năm 1938, tôi bắt đầu cầu nguyện cho một kẻ có tội với Đức Mẹ, có tiếng nói rằng, một linh hồn đắt giá lắm, phải để dùng nhiều thời gian, hy sinh và sự đau khổ thì cứu một linh hồn. Ngày 14 tháng 6 năm 1938, tại Fesny, con hãy trò chuyện với cha, vì không lời kinh nguyện nào ngọt ngào hơn nữa. Ngày 15 tháng 6 năm 1938, có tiếng nói tha thiết, hỡi con yêu dấu của cha, con có thấy chăng? Vì khi có một mình con, thì cha cũng xuống thế gian, chịu đau khổ và chết vì con. Con hãy chào cha mỗi sáng khi con vừa thức dậy, cũng như khi con bước vào thiên đàng. Ngày 20 tháng 6 năm 1938, có tiếng nói, cũng như Chúa Cha và Cha là một. Con nhớ lúc cô gái xem thấy cha mình chết đuối, thì cô ta đau khổ biết là chừng nào. Cũng vậy, con hãy tưởng tượng trước sự hư mất những linh hồn con cái cha, thì cha đau khổ, buồn biết chừng nào. Cha ban cho những ai đọc câu: Lạy trái tim Chúa Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Đọc lên với lòng yêu mến, nhiều ơn hơn kinh nguyện dài mà đọc một cách máy móc. Hãy hiến dâng mình con tất cả qua cha để cứu rỗi các linh hồn. Con hãy bỏ quên đi những sự lo lắng nhỏ nhen ở đời này và hãy nhớ tưởng đến những lợi ích của nước trời, của Chúa. Nếu con hiểu được nước trời là gì và sự mất nước trời là gì, thì không còn có gì khác đáng kể ngoại trừ là việc cứu rỗi các linh hồn. Khi bà Boxis có thời giờ rỗi rảnh, có tiếng nói: Con đã có làm việc cứu rỗi các linh hồn chưa? Đó là mức độ của sự thánh thiện. Con hãy làm việc để cộng tác vào ơn cứu chuộc. Con đừng bao giờ tìm kiếm phần thưởng ở đời, vì nó mau qua lắm. Ngày 3 tháng 7 năm 1938, tại Fresnay, tôi còn nhớ sự trò chuyện và lo ra trước mình Thánh Chúa. Có tiếng nói: Sao con có thể cười giỡn, đang lúc bạn thánh con đầy mướt máu? Nhớ đến đồi Cavare Chúa chịu nạn. Trước biển cả, tiếng Chúa nói: Lòng nhân ái của cha rất bao la, cha đố ai tìm được ranh giới. Bà Boxit lên xe đò, có tiếng nói: Mục tiêu thường nhật của con là làm vui lòng cha. Ngày 23 tháng 7 năm 1938, đang gẫm đàn thánh giá, có tiếng nói ngay: Sau khi gặp Đức Mẹ ở chặng thứ 4, thì được sự trợ giúp đến với cha là Simon Cyrene vác đỡ thánh giá, con hay chạy đến xin ơn với mẹ. Ngày 7 tháng 8 năm 1938, khi con nhận thấy một lầm lỗi nào, như nói quá lời, con hãy đọc ba kinh kính mừng cầu xin Đức Mẹ, dâng lên Đức Mẹ để đền tội con. Ngày 14 tháng 8 năm 1938, có tiếng nói: Con hãy giống như cha, thì con sẽ được phán xét theo sự con giống cha. Con hãy nhìn xem, con hãy so sánh, con hãy khiêm tốn. Cha ban cho mỗi linh hồn lối sống khác nhau, để được đến cùng cha. Một việc làm không có ý đẹp lòng cha, thì sẽ giống như xác không hồn. Ngày 24 tháng 8 năm 1938, đang lúc bà Boxis đọc kinh lạy cha, có tiếng nói: Con hãy xem tất cả điều gồm trong kinh lạy cha. Là cha, con là kẻ khác. Lúc tôi hối hả dọn trưng hoa trên bàn thờ, có tiếng nói: Con tưởng cha không yêu chuộng lòng yêu mến êm dịu của sự thờ lạy của con hơn các hoa hồng mà con trưng dọn đây sao? Con hãy cầu nguyện nhiều hơn trong tình yêu mến cha. Đừng quan tâm đến số nhiều. Ngày 2 tháng 9 năm 1938, có tiếng nói: Trước các việc con làm, hãy để trí lòng con trước sự hiện diện của cha mà rằng, Chúa Giê-xu có mặt, đang nhìn con. Làm việc xong, con hãy dục lòng mến mà rằng, lạy Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa. Ngày 4 tháng 9 năm 1938, tại Fresnay, khi ấy tôi cám ơn Chúa vì đã thấy mặt trời đẹp. Có tiếng nói: Chỉ cho cha được vui vì sự biết ơn của con mà thôi, vì cha đã dựng nên các hành tinh tốt lành như con thấy. Nếu con làm tổn thương anh em, tức là con xúc phạm đến cha, con có đành xúc phạm đến cha hay không? Khi bà Boxis xin ơn bền đỗ trung thành với Chúa, có tiếng nói trả lời: Con sẽ luôn luôn phải chiến đấu ở đời, đó là giáo hội chiến đấu. Con hãy tạ ơn với lòng yêu mến, hãy cầu cho mọi người cảm tạ ơn cha. Con nhớ, chỉ có một người phung hủi đã cám ơn cha, còn chín người kia ra đi. Ngày 17 tháng 4 năm 1939, ở Sousse, một thành phố Ả Rập, bà Baucis nghĩ đến đi mua sắm đồ trang trí. Có tiếng nói, con phải lo trang trí nhất là nhà linh hồn con, cha muốn cho nó tốt đẹp. Ngày 26 tháng 4 năm 1939, khi viếng Chúa, có tiếng nói, hôm nay sao con không nói cho cha những việc con đã làm trong ngày? Bà Baucis đi làm vườn, hãy nói cho cha nghe. Đó là thân mật trò chuyện, là tin cậy cha đó. Ngày 5 tháng 5 năm 1939, bà Baucis thấy bụi đóng ở bàn ghế. Bà lo lau chùi, có tiếng nói, đó là hình ảnh con phải lau chùi sạch linh hồn con. Nhờ các ân tứ, con hãy sống thân mật với Chúa, sinh dựng con cũng như cha xưa làm việc ở dưới đất, nhưng lòng trí cha ở trong Đức Chúa Cha luôn mãi. Bà Baucis nói, phải mà, Chúa thì Chúa thấy Đức Chúa Cha. Có tiếng trả lời, con hãy kết hợp với cha. Có anh con là cha thấy Đức Chúa Cha đủ rồi. Bà Baucis nói, con còn phải làm gì hơn nữa? Có tiếng trả lời, không cần làm gì hơn nữa, nhưng phải làm như cách cha dạy vậy. Ngày 25 tháng 5 năm 1939, bà Baucis thấy mình kém vẻ đẹp. Có tiếng nói, con hãy yêu sắc đẹp bề ngoài của con, vì cha đã ban cho con hãy sống đi chung với cha. Bà Baucis nói, mà lạy Chúa, con đâu thấy Chúa. Có tiếng trả lời, coi cine, con thấy người ta, nghe người ta nói mà họ không có, còn cha đây, con không thấy, mà cha hiện đến thật sự có ở đây với con. Bà Baucis gửi gấm Chúa đồ quý giá bà đang giữ. Có tiếng trả lời, nếu con có mất đồ quý đó đi nữa, con chịu bằng lòng vì yêu mến cha, thì con quý giá hơn đồ quý của con đó nữa. Ngày 22 tháng 5 năm 1939, tại Paray-le-Monial, trong nguyện đường, tôi chờ các nữ tu hát thánh vịnh. Có tiếng nói, cả cha nữa, cha chờ họ cũng như tất cả mọi tâm hồn đến chào cha. Ngày 29 tháng 4 năm 1939, có tiếng nói, con hãy xin, cha ưa thích kẻ can đảm khi họ cầu xin, vì lòng mến cho sáng danh cha. Tôi nghĩ đến cái chết của một người, có tiếng nói, cái chết sẽ đến với con, là cái chết cha đã chọn sẵn cho con rồi. Sau khi chịu lễ, có tiếng nói, con biết không, cha muốn sống giữa mọi người như lúc xưa giữa các tông đồ của cha cho đến tận thế. Đó là ước vọng của cha đầy yêu thương. Ngày 11 tháng 6 năm 1939, buổi chiều kia tôi làm việc với một bà láng giềng. Tôi không nhớ đến Chúa. Tôi xin lỗi Chúa. Có tiếng trả lời, khi con sẽ làm việc, con hãy nhớ đến cha cũng như người làm mướn, đến làm việc vào giờ chót, thì con cũng sẽ được bao nhiêu ơn như vậy. Đó là vì lòng nhân từ của cha. Lúc tôi ngưng viết lời Chúa, để nhìn những chiếc cano qua lại trên sông Loire, người mỉm cười nói với tôi, các trẻ nhỏ cũng cần được giải trí. Sớm mai con nhớ ngôi cha là đấng tạo dựng đất trời. Trưa đến, con nhớ ngôi con là đấng chủ tội. Chiều đến, con nhớ ngôi ba là tình thương. Như vậy, con thuộc về ba ngôi và một Chúa. Ngày 20 tháng 7 năm 1939, có tiếng nói với bà Baucis, con hãy tươi vui luôn, sự tươi vui là dấu hiệu của Chúa chúng ta. Cha với con luôn luôn sống kề bên nhau. Ngày 27 tháng 8 năm 1939, có tiếng nói trong lòng, người này ở nhà thờ trước lễ ra về mà không cảm ơn, cả ngày qua mà không nhớ đến ơn thọ lãnh trước lễ buổi mai vậy. con hãy nhớ cha từ đây đến ngày mai. Con hãy trò chuyện với cha, con hãy cảm ơn và con hãy yêu mến cha. Con hãy dâng tất cả những việc con làm để cứu rỗi kẻ có tội, bởi vì suốt đời cha ở với con luôn. Khi người nào đến nhà, con không bỏ họ ở một mình. Vậy con hãy sống với cha luôn. Nếu cha không nói gì với con, không phải cha bận việc khác vì cha ở khắp nơi, bận tâm lo đến từng linh hồn, cũng như chỉ có mình họ trên thế gian mà thôi. Ngày 13 tháng 10 năm 1939, khi bà Bosis đọc kinh kính mến, có tiếng nói trong lòng: nếu đã là con làm một việc yêu mến, tại sao con không làm thường xuyên trước sự hiện diện của cha? Cha ở với con mọi nơi con ở, con hãy ghi nhớ điều đó. Ngày 21 tháng 10 năm 1939, tại Nantes, nghe có tiếng nói: cha thường khuyên con năng nói rằng, con biết cha ở đó và con yêu thương cha. Đó là luyện tập lòng đạo đức. Con biết người ta bắt buộc binh sĩ phải tập luyện cho đến khi quen rành các cử động. Về đời sống tinh thần cũng vậy. Nhờ tập dượt hoài, người ta mới quen giỏi sau này. Làm cách tự nhiên, nhưng phải luyện tập đã.
Chương thứ 5, những lời dạy dỗ tâm tình. Ngày 4 tháng 10 năm 1938, lễ Thánh Francisco Assisi. Có tiếng nói: con đừng làm như nô lệ cha, nhưng là kẻ phục vụ cha hết lòng yêu mến. Tôi để ý tin ngày hòa bình trúng ngày lễ dỗ của Thánh Teresa. Có tiếng nói: những người bé mọn có một mãnh lực trong trái tim cha. Nhất là con hãy tin cậy, khi con có sự lo sợ mà con không làm gì được, con buồn thì con hãy nhớ Chúa sẽ sắp xếp tất cả và con hãy bình an trở lại trong cha. Đừng lo lắng nữa. Khi ấy tôi nghĩ, nếu tôi bỏ kịch tuồng và lui về sống thanh vắng với Chúa. Có tiếng nói: khi Phêrô trốn bỏ thành phố Roma, lại gặp cha trên đường, hỏi cha: lạy thầy, thầy đi đâu vậy? Cha trả lời: ta vào Roma để chịu chết thay con. Ngày 29 tháng 10 năm 1938, tại Bourges, có tiếng nói: con thường xin các linh mục chúc lành cho con, thì con cũng hãy xin cha chúc lành cho con nữa. Tại Lyon, trong một quán ăn, đang lúc tôi nhìn thấy miếng đường tan trong cà phê, có tiếng nói: cha cũng tan hòa trong con như vậy. Ngày 19 tháng 10 năm 1938, tại Ampuis, nếu con tin cậy hơn nữa, con sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn hơn. Tất cả việc con hãy làm đều hướng về ý ấy. Cha hy vọng nơi con. Ngày 4 tháng 12 năm 1938, đang lúc chầu mình Thánh Chúa, tôi núp sau gốc cột. Nghe có tiếng nói: ích lợi gì cho con nếu con quỳ dưới đất mà không ở khiêm tốn thật trong lòng? Hãy hướng lòng trong sự khiêm nhượng. Hãy để trí lòng con trong sự cậy trông và hãy cầu nguyện. Ai có lòng tin, cậy mến và lòng nhân ái cao độ tột bực, người đó là thánh. Mẹ cha có ơn huệ bởi vì mẹ muốn chịu đau khổ để cộng tác vào ơn cứu chuộc nhân loại. Cha xưa đã sống ở đời trong nghịch cảnh. Con đừng ngạc nhiên nếu khi con gặp phải nghịch cảnh. Trên toa xe lửa, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngồi chung quanh con. Nơi đây, trong nhiều xứ con đã đi qua, con hãy cảm ơn cha cách âu yếm, cũng như cha đã giữ cho con một chỗ ngồi tốt trên xe lửa. Vì bà Bosset cảm ơn Chúa đã được chỗ ngồi khỏe trên xe chật ních. Ngày 12 tháng Riêng năm 1939, lúc đó ở Nantes, tôi nghĩ đến ưu tư nhỏ của tôi. Có tiếng nói, sự ưu tư của cha còn lớn hơn, và Chúa cho thấy các tội nhân, lương dân, người vô ân là những mối lo âu của Chúa. Con hãy gieo rắc sự vui tươi nơi nào con đi qua. Tôi nghĩ đến sự thanh vắng của tôi trên xe lửa, và nghĩ nếu có Chúa ở đây gần tôi trên xe lửa. Chúa nói, con không thấy, nhưng cha luôn luôn ở với con. Tuần thương khó. Sau khi chịu lễ, có tiếng nói, Chúa ở mọi nơi, nếu con nghĩ đến điều ấy, thì con sẽ luôn luôn thờ lạy người. Ngày 2 tháng 3 năm 1939, lễ lá. Khi con cầu nguyện, con hãy tin lời cầu của con được cha nhận lời. Điều đó sẽ biến đổi lời cầu của con và làm cho con toại nguyện. Ngày 14 tháng 4 năm 1939, khi tôi đi đường qua Tunisia, tôi lo ra mãi, coi ngó cảnh vật không nghĩ đến Chúa. Có tiếng nói, người cha thấu suốt điều đó và người cha tha thứ tất cả. Ngày 16 tháng 4 năm 1939, Quasimodo, đang lúc làm lễ, có tiếng bên trong nói, khi con cầu nguyện, con có tin rằng con được cha nghe lời không? Con có tin rằng con được cha thương con không? Cầu nguyện bằng đức tin, bằng lòng mến, thờ lạy và biết ơn. Con hãy thờ lạy trong khiêm tốn, con hãy thờ lạy trong niềm tin và yêu mến cha. Ngày 2 tháng 2 năm 1941, trước ảnh chuộc tội, có tiếng nói bên trong rằng, vì con, chính vì con mà cha đã chết. Cha càng cho con tài năng, thì con càng phải khiêm tốn, vì không sự gì là bởi con mà có. Con đừng cướp lấy vinh hiển của cha bởi lòng kiêu ngạo về tài năng con. Ngày 23 tháng 4 năm 1939, bà Bossis ở Nantes, đi Fresne. Tôi nghĩ đến ruộng đất đã được cày cấy hẳn hoi, chắc Chúa hài lòng vì những ai đã làm tròn bổn phận. Có tiếng nói bên trong trả lời, chớ gì công việc này đã được làm vì lòng yêu mến cha. Ngày 1 tháng 5 năm 1939, tại Fresne, đang lúc một người lân cận hấp hối, có tiếng nói, con hãy bỏ những việc nhỏ nhen, hãy can đảm đem cho hết đi, sau này con sẽ tìm gặp lại nó lớn lao hơn. Ngày 8 tháng Giêng năm 1939, có tiếng nói với bà Bossis rằng, con đừng khoe khoang hãnh diện về điều gì hết. Người ta tưởng con vầy khác, mặc kệ họ, miễn cha hiểu biết con là đủ rồi. Một lần đi trong rừng, bà Bossis bị hai người chửi mắng vì biết bà đi đến nhà cha xứ, thì nghe tiếng nói, con hãy vui mừng đi vì con thông phần sỉ hộ của cha. Ngày 12 tháng 2 năm 1939, tại Vosk, có tiếng nói, con đừng đọc kinh cho có lệ, mà phải đọc với hết lòng yêu mến. Bằng không, thà đọc kinh ít hơn. Khi cha ban ơn nghị lực cho con, mà con giữ lấy cho con, thì ơn nghị lực chỉ còn y nguyên vậy. Nhưng nếu con thông cho kẻ khác, thì ơn nghị lực sẽ lợi bằng 100. Vậy con hãy can đảm thông cho kẻ khác. Ngày 26 tháng 4 năm 1939, về sự cầm trí, có tiếng nói, nếu một bình đựng đầy mà nghiêng qua bên này bên kia thì đổ hết, mà nếu nó đứng ngay thẳng lên trời thì còn đầy không đổ ra được. Bà Bossis ngồi trên xe lửa, nghe tiếng nói, hôm qua con đi ngang qua nhà tù, con nghĩ đến giờ này những tù phạm bị giam trong tù biệt lập đang làm gì cả ngày. Còn cha đây là tù phạm trong nhà tạm. Song cha, người ta có thể đến thăm viếng cha được nơi hiu quạnh nhà tạm này. Chúa mỉm cười nói rằng, con nói dâng cho cha tất cả, con hãy tin đi, con có dâng cha tất cả thì... Đang khi bà Bossis đọc kinh hối hả cho rồi, nghe tiếng nói. Có lần người cha muốn giữ đứa con cưng trong tay ôm vào lòng, nhưng đứa con quý đó tưởng nó phải làm việc khác và muốn đi ra khỏi tay cha nó, muốn cầm giữ nó lại. Khi bà Bossit hờn mát nghe tiếng nói, con hãy biết lợi dụng sự dễ giận, tính hờn mát của con để giúp con lập nhiều công nghiệp. Ngày 25 tháng 4 năm 1939, có tiếng nói, con không ra gì hết, con tệ hơn hư không nữa. Còn cha là tất cả mọi sự của con. Cha đã đặt kinh lạy cha với lòng yêu mến. Cầu nguyện đó là nhớ đến cha. Con có thấy chăng, một linh hồn trọn lành thì rất ích lợi cho nhân loại. Con hãy khuyên người ta nên nói chuyện với cha đang ở trong lòng họ. Ngày 25 tháng 5 năm 1939, lễ thánh Giuse, có tiếng nói, con không hiểu nổi sự huyền bí của một hạt giống mọc lên thành một cây to và sinh ra ngàn hạt giống khác. Con cũng không hiểu được về điện lực, về các làn sóng và bao nhiêu sinh lực trong trời đất. Con chỉ hiểu biết phần nào thôi. Nên con đừng lấy làm lạ sao có những mầu nhiệm về Chúa. Con hãy yêu mến các mầu nhiệm của Chúa dùng để thử lòng phó thác, tin cậy của con cưng cha. Về sự thánh thiện là gì? Là một sự tiến chậm chạp và tiến dần như thời tiết. Con hãy trông cậy, cha sẽ giúp con. Cha còn muốn con thánh thiện hơn con muốn nữa. Khi bà Bossit lần gỡ một khúc dây rối, có tiếng nói, cũng như nơi các linh hồn, cũng có những chỗ yếu nên phải nhẫn nhịn và dịu dàng để đánh động họ. Bà Bossit vào nhà thờ chính tòa thánh Gioan. Bà bận tâm tìm một chỗ ngồi thuận tiện để thấy rõ các hồng y. Bà không lo cầu nguyện, nghe tiếng nói, con chưa có chào cha nữa. Khi con vào nhà bạn con phải làm gì? Khi bà Bossit ăn bữa cơm ngon vì đang đói, nghe có tiếng nói, con cảm ơn cha vì bữa cơm ngon, phải lắm con hãy nghĩ đây là một hình bóng nhỏ mọn về những sự no nê của bữa tiệc trên trời. Có Chúa Ba Ngôi dự nữa. Bà Bossit trong khi chuyện vãn, cố gắng tránh một lời nói chế nhạo và có tiếng nói, vì cho được đẹp lòng cha. Sau đó có tiếng nói, bây giờ con thấy không, con bằng lòng chứ, con có thể nào so sánh được sự vui sướng đã nói lời chua chát với sự vui mừng vì đã thắng mình, không nói đặng không. Những cuộc chiến thắng nhỏ này sẽ được phần thưởng đời đời, con hãy chú ý, con đừng mất giờ mà lo nghĩ cho con làm chi. Chẳng phải có cha đây lo chăm sóc con rồi sao? Ước gì thời giờ con trở thành những ý nghĩ yêu mến cha và để yêu thương người tội lỗi, để xin ơn cho người ta và cầu cho các đẳng linh hồn. Những ý nghĩ con lo lắng những việc ở đời này sẽ còn gì lại đâu nếu những ý muốn con biến thành lòng yêu mến cha thì đem lại cho con lợi ích là thế nào? Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngày 15 tháng Giêng năm 1940, con còn ít ngày sống sau này. Chúng ta hãy dùng thời giờ sau cùng như hai nhân vật liên kết chặt chẽ trong những ý muốn trọng đại trước khi gặp nhau trên thiên đàng. Ngày 26 tháng Giêng năm 1940, trên xe lửa, trời lạnh buốt ở Valang, có tiếng nói, nếu cha có phương pháp nào hơn là sự đau khổ để đem con đến gần cha, thì cha sẽ ban cho con rồi. Ngày 10 tháng 7 năm 1940, bà Bossit nghĩ đến giờ chết. Có tiếng nói, chúng ta hãy sống kết hợp với nhau luôn, lúc sống cũng như lúc chết. Bà nghĩ đến xứ sở bị chiếm đóng, người ta tàn lạc, nhà cửa bị tàn phá, tài sản bị cướp giật vì giặc giã. Có tiếng nói, tất cả mọi sự luôn luôn bởi tình yêu, trước khi lên trời, có phải trải qua sự ăn năn sám hối không? Các con của cha, ít có ai là tự mình làm việc đền tội nếu không phải do cha gửi đến. Con ấy mặc lấy tinh thần thống hối quý báu, hầu không để uổng phí bao nhiêu việc đền tội vì giặc giã như vậy. Ngày 14 tháng 9 năm 1940, có tiếng nói, con đừng nghĩ đến số lượng kinh nguyện lớn lao mà thấu đến Chúa. Chính là nhờ cách thế cầu nguyện nói chuyện với Chúa mới đánh động Chúa được. Ngày 25 tháng 12 năm 1940, có tiếng nói, con hãy chào cha mỗi sáng lúc vừa thức dậy, như món quà Noel. Nó không tốn kém mấy. Con có nhớ một linh mục nọ, mỗi sáng bảo con làm dấu thánh giá. Thật ra như một cuộc sức kiệu, tất cả mọi việc làm đều theo thứ tự sau thánh giá. Ngày 21 tháng 12 năm 1940, có tiếng nói, không phải việc con làm là đáng kể, chỉ có sự chú tâm trong cách trình bày việc làm. Sự chuẩn bị cho việc làm thì mới đáng kể. Con hãy đến trực tiếp với cha để làm hài lòng cha, đừng ai khác. Đẹp lòng cha mà thôi. Còn con đừng sợ gì, cha luôn luôn ở đây. Con hãy tạ ơn cha vì đã ban cho con một bản tính, cho con đầy khuyết điểm. Như thế con sẽ lập được nhiều công nghiệp. Ngày 1 tháng Giêng năm 1941, bà Bossit cầu xin Chúa một ơn, nghe có tiếng trả lời. Nếu là tình yêu xin với tình yêu, thì tình yêu không từ chối gì. Nếu là sự lợi ích hay là sự sợ hãi, đòi hỏi tình yêu, thì tình yêu nghe như xa lạ. Ngày 2 tháng 3 năm 1941, bà Bossit đã bị sỉ nhục. Nghe có tiếng nói, một sự sỉ nhục, có phải chăng là một ơn đặc biệt mà cha ban cho con? Con càng ẩn sâu trong lòng cha chừng nào, thì con ít ra mặt bên ngoài chừng nấy. Ngày 16 tháng 4 năm 1941, trên xe lửa, có tiếng nói, con đừng nghĩ đến con hãy nghĩ đến vinh danh cha, thì con sẽ thoát ly khỏi những nỗi lo lắng ở đời của các linh hồn tầm thường. Chúa nói, cha tha phép cho con làm tôi cha, yêu mến cha. Làm tôi Chúa, phải chi con biết nghĩ đến danh dự đó. Con hãy nghĩ đến hạnh phúc đó. Ôi, phải chi người đã bị án phạt đời đời được sống lại trong một ngày mà thôi. Con hãy tưởng tượng coi, nó sẽ dùng ngày đó kể nào. Con nói chuyện với cha đi, con gái nhỏ của cha. Ngày 13 tháng 8 năm 1941, ở Annoy này, cha muốn xin một điều độc nhất của con, cái lo lắng độc nhất của con, cái nghĩ tưởng độc nhất của con, không còn gì nữa, một mình cha thôi. Ngày 16 tháng 8 năm 1941, con hãy tin những việc rất tầm thường mà có ý cứu linh hồn người ta, thì sẽ cứu linh hồn người ta. Con hãy tin chắc đi, phải tin, vì tin như vậy là làm rõ ràng phép tắc của cha và bản tính tốt lành của cha. Ngày 15 tháng 9 năm 1941, đang lúc tôi cầu nguyện, phải chi con có đức tin, thì việc con mất nhiều năm để kêu xin. Nhờ con tin, con xin một lần con được liền. Con tin đi, tin cha nghe con. Tin cha nhậm lời con luôn, một cách nào đó con không biết được, nhưng chắc đó là lời đáp với ý cầu nguyện của con. Mỗi ngày con phải lau trên đồ đạc của con đâu có lấy làm lạ gì. Vậy thì con cần phải phủi bụi trong linh hồn con đừng lấy làm lạ, ân tứ ân xá giúp con trong việc đó, con phải lo nhờ ân xá ân tứ. Ngày 18 tháng 10 năm 1941, tôi đọc trong sách của bà Josepha Menendez, nếu linh hồn người ta luôn luôn sống kết hợp với cha, thì nó sẽ biết cha tỏ tường làm sao. Tôi thưa, lạy Chúa, kết hợp với Chúa nghĩa là làm sao? Nghĩa là nhớ đến cha, nghĩa là nói chuyện với cha như với một người bạn thân thiết tốt lành, dịu ngọt, nghĩa là tìm danh lợi cha, nghĩa là chịu đau khổ vì công cuộc của cha, nghĩa là gánh chịu lo lắng cho nước của cha trị đến, nghĩa là nhớ đến cha trong lúc khổ đau, nghĩa là phải để cho tình yêu mình phát sinh, bởi tình yêu của cha, trong mọi giây phút đời sống. Và đó là tất cả những điều cha đã giải đáp. Ngày 6 tháng 11 năm 1941, đang đi dạo trong thành, đi ngang trước một nhà thờ. Tại sao con không vô thăm cha? Rồi như cha có chuyện gì nói với con mới làm sao? Con đi ngang nhà một người bạn mật thiết. Con không mừng rỡ chạy vào sao? Mà chắc chắn con liệu cách để đi ngõ đường, ngang qua nhà họ. Song lẽ người bạn mật thiết đó đâu có mong mỏi chờ đợi con. Như cha là đấng cứu chuộc con. Vào đi, vào một chút đâu có trễ gì. Con thấy không? Cha thương con quá thấy không? Con đã chọn lựa chưa? Con chịu cha hay chịu ai? Con tạo ra đời sống cho con phải không? Hay cho cha? Hả? Chúa cha và cha chờ đợi chúng ta trả lời. Ngày 22 tháng 12 năm 1941, con hãy cầu nguyện nhiều cho kẻ khác đi. Con hãy kể hết những chuyện con xin đi. Cha thì cha lãnh cho con. Con cầu nguyện cho các chính phủ, cho cha, nước cha trị đến khắp nơi, các sứ truyền giáo, cho các dân tộc. Ngày 25 tháng 8 năm 1941, đang khi tiếp rước mấy người cháu của tôi, con cứ tiếp rước họ cũng như con tiếp rước chính mình cha vậy. Con hãy tưởng tượng những lo lắng mà lòng yêu thương tha thiết của con sẽ làm cho cha, rồi thì con hãy lo lắng cho họ y như vậy. Ngày 10 tháng 9 năm 1941, bao giờ qua mất một ngày mà con không có nghĩ đến cha thì con phải đau đớn thật nhiều. Nếu không thì cha phải đau đớn còn nhiều hơn nữa. Đang đi ngoài đường, có tiếng nói, con đừng đọc kinh như thể là đi làm công, như thể là đọc một chuyện lạ chuyện hay. Hãy rỉ tai một người con thương, như vậy tâm hồn con mỉm cười. Mà con đọc kinh tử tế hơn biết bao nhiêu. Ngày 3 tháng 7 năm 1941, về sự chết. Chừng con chết con đã phải biết kính mến Chúa chút đỉnh rồi chứ. Phải làm sao cho những hơi thở cuối cùng của con kể được như những câu nói đã hoàn tất của cha. Con hãy nói bây giờ cho cha nghe lần đi. Giờ chết là giờ quan trọng quý đẹp. Con làm sao cho đừng có cái gì sơ hở. Đó là giờ kỳ hẹn cha với con. Con yêu dấu của cha. Mau đi. Con nghĩ đến giờ chết của con đi, rồi dâng ý nghĩ ấy cho cha. Con chết đi, hiểu không con? Con hãy coi giờ chết như thể là một cuộc vui con mong đợi, nên con cứ hồi hộp nghĩ tới luôn. Một cuộc vui chỉ có một lần thôi, nên con coi chừng không thì hụt mất, không được hưởng nó cho trọn. Nói đi con, đến chừng đôi mắt con bắt đầu nhắm lại, không còn thấy sự vật dưới thế. Khi ấy đôi mắt con liếc nhìn như tìm cái nhìn yêu đương của cha. Đến lúc lỗ tai con đóng lại, lúc ấy con sẽ lặng nghe giọng nói yêu đương của cha. Lạy Chúa, xin Chúa nhận lấy những đau khổ thân xác con, để đền bồi đời sống con, đền bồi đời sống của mọi người tội lỗi, để cho tỏ rõ sự thật. Giả như cơn hấp hối con dây dưa, chớ gì tình yêu con cũng dây dưa theo. Chớ gì tình yêu con vẫn trung thành để đáp lại tình yêu Chúa trên cây thánh giá. Con hãy chấp nhận hoàn toàn đi, con cưng của cha. Con đừng để sự gì sơ hở. Con cứ vui mừng ưng chịu, bắt đầu từ bây giờ, những giây phút cuối cùng của con. Con làm như vậy. Con cứ tìm nắm tay sự chết, để cho nó nên như bầu bạn trên đường đời của con, để cho con được biết nói một thứ tiếng của sự chết, để cho những cách ở của con hòa hợp với sự chết. Như thế con sẽ sống khôn ngoan biết mấy, ân cần biết mấy. Con đường đời sống của con còn được bao nhiêu, thì con sẽ rảo bước nhẹ nhàng biết mấy. Tâm hồn con mong mỏi sự vui thầm biết mấy. Mà Chúa, bạn lành của con, cũng mong mỏi biết mấy. Nhược bằng, càng lâu con càng náo nức, thì bạn lành con càng náo nức biết mấy. Người đã dựng nên con, hơi thở đầu tiên của con đã là của Chúa. Con dâng cho Chúa đi, hãy dâng cho Chúa lãnh nhận hơi thở cuối cùng của con đi, và việc đó sẽ làm cho Chúa hãnh diện. Chúa tha phép cho con được làm cho Chúa hãnh diện. Con hãy cám ơn Chúa những ơn đó. Con không biết thủ tạc với Chúa, đó là một ơn rất trọng sao? Vì hỡi con là hình ảnh bé nhỏ của Chúa, nên mới có chuyện qua lại như vậy giống Chúa. Con cám ơn đấng tạo hóa con đi. Con yêu mến Chúa, vì Chúa đã ở tha thiết với con như thế. Con thuộc về gia đình của Chúa. Lúc con vừa thức dậy, ngày của con, đó là đời sống của con. Con thức dậy, đó là con sinh ra. Con chầu lễ, đó là ngày con rước lễ đầu tiên. Trong một ngày cũng như đời sống, có vui, có buồn, con phải dâng tất cả cho cha, hiệp với cha, mà cha vẫn ẵm bồng con trên trái tim cha, đầy tràn yêu mến. Con sửa soạn đi ngủ cũng như là con dọn mình chết với một tấm lòng yêu mến, vì muốn làm sáng danh cha, rồi sáng ngày con lại được sống trên trái tim cha. Luôn luôn chăm chỉ coi chừng từng bước đi của con. Ôi con cưng của cha! Ngày 24 tháng 10 năm 1941, tôi vừa bước ra ngoài sân vắng vừa nói, Chúa đi với con. Chúa nói, con hãy nói cái đó với cha cho thường. Rồi trong cuộc hành trình lớn lao, giờ chết của con, cha cũng sẽ đi với con. Hồi đó trong ý tôi nghĩ, trong lúc sau hết, tôi cũng cần có mẹ Maria nữa. Có lẽ nào mẹ Maria không có ở gần những người hồi sống hàng ngày đã thường đọc chuỗi môi khôi. Đọc chuỗi môi khôi thì là con xin với mẹ Maria cả 150 lần xin người cầu nguyện cho con trong giờ chết. Ngày 26 tháng 2 năm 1941, đang khi tôi nói chuyện thăm viếng người ta, con đừng nói ra gì con phải giữ kín, mà con cũng đừng giữ kín cái gì con phải nói ra. Ngày 22 tháng 5 năm 1941, con làm sao để biết những mong ước trong giờ chết? Vì giờ chết đem con tới cùng đích của con, giờ chết con đến gần, con phải coi đó là một điều thật rất vui mừng. Giờ chết phải điều khiển đời sống. Được vậy, tất cả những gì còn xảy đến cho con dưới đất, không có quan trọng chi nữa cho con, ngoại trừ để con sống mà đẹp lòng cha.